Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 4 tháng Giêng năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh năm 2005. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, Ba Lan. Theo bản tin của Đài Phát thanh Tư nhân ở Cracovia, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Ba Lan từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 năm nay, 2006. Theo đài phát thanh trên, thì lộ trình của Đức Giáo Hoàng sẽ đến thủ đô Warsawa của Ba Lan trước, sau đó đến viếng đền Đức Mẹ ở Częstochowa và thăm trại tập trung Auschwitz của thời Đức Quốc xã để thu tiêu người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Đài phát thanh trên còn cho biết, giới chức chính quyền địa phương thành phố Cracovia đã phổ biến tin tức lộ trình của Đức Giáo Hoàng. Trong khi đó, hiện nay, giới chức của Tòa Thánh Vatican không chính thức xác nhận tin trên. Thông thường, Tòa Thánh chỉ công bố chi tiết chuyến tông du 1-2 tháng trước mà thôi. Trả lời cuộc phỏng vấn do Đài Phát thanh của Ba Lan thực hiện vào tháng 10 năm 2005, Đức Thánh Cha đã nói, Ngài hy vọng viếng thăm Ba Lan vào năm 2006, và thời gian thuận tiện nhất là vào tháng 6. Tuy nhiên, lịch trình đó đã được điều chỉnh vào cuối tháng 5, vì Tòa Thánh không muốn chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Ba Lan, có ảnh hưởng đến giải túc cầu thế giới, một biến cố thể thao rất quan trọng được tổ chức vào tháng 6 tại Đức. Vào tháng 5 năm 2005 vừa qua, sau khi gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Leszek Klot của Ba Lan đã cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Ba Lan tại ba nơi là Warsaw, Częstochowa và Cracovia. Theo tin của đài phát thanh địa phương tại Cracovia, Đức Giáo Hoàng cũng có thể viếng thăm Wadowice, là sinh quán của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tình Pakistan, biểu tình tuyệt thực đòi được sống hòa bình. Đức Giám mục Lauren Sadanya cho cơ quan thông tấn tin tức Á Châu biết, đã có một cuộc tuyệt thực tượng trưng hôm ngày 1 tháng Giêng vừa qua tại Sanglahien để phản đối chính quyền có thái độ thờ ơ trước vụ nhóm người Hồi giáo quá khích tấn công người Công giáo vào ngày 12 tháng 11 năm 2005 vừa qua. Đồng thời cuộc tuyệt thực này nhằm kêu gọi các tôn giáo hãy chung sống hòa bình với nhau. Rất nhiều các tổ chức nhân quyền của Kitô giáo cũng như Hồi giáo đã tham dự cuộc biểu tình do Ủy ban Quốc gia đòi thực thi công lý và hòa bình tổ chức. Ủy ban này do Đức Tổng giám mục Lauren Sadanya, Tổng giám mục Lahore, làm chủ tịch. Đức Tổng giám mục tuyên bố như sau, năm 2005 không phải là năm an lành cho các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan, nhưng hy vọng rằng sang năm 2006 tình hình sẽ khả quan hơn. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và tranh đấu cho một Pakistan được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Tất cả những người tuyệt thực biểu tình đều kêu gọi phải chấm dứt ngay tệ nạn đang lan tràn là tấn công các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan. Các người biểu tình cũng nói rằng người Kitô giáo cũng như người Hồi giáo ở Sanglahien muốn sống an hòa với nhau, nhưng nói họ là nạn nhân của chính quyền không chịu giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Dù bạo động xảy ra tại Sanglahien đã được 50 ngày, nhưng chính quyền đã không điều tra gì các vụ tấn công các nhà thờ và tài sản của những người Kitô giáo, trong khi đó lại bỏ tù nhiều người một cách phi lý. Các người biểu tình hôm ngày 1 tháng Giêng vừa qua đòi các điểm sau đây. Thứ nhất, chính quyền phải công bố kết quả cuộc điều tra vụ Sanglahien. Vụ điều tra đã kết thúc vào ngày 28 tháng 11 vừa qua. Thứ hai, những kẻ có tội phải đưa ra tòa xét xử, tránh tình trạng mập mờ chỉ khuyến khích những kẻ muốn lợi dụng tôn giáo khủng bố người khác. Thứ ba, tất cả những kẻ vô tội phải được trả tự do tức khắc. Thứ tư, phải hủy bỏ dự luật phạm thánh, được soạn thảo một cách mơ hồ, không đúng đắn. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vụ bạo động đã xảy ra tại San Lahin vào ngày 11 tháng 11 năm 2005, là do lời tố cáo của một nhóm người Hồi giáo quá khích buộc ông Masih tội đốt kinh Koran, và kết quả đưa tới vụ đốt nhiều nhà thờ Công giáo khác ở trong vùng này. Tin Brazil, Hội đồng Giám mục Brazil bày tỏ sự bất mãn đối với Tổng thống. Trong diễn văn nhận định về tình hình xã hội tại nước này trong năm 2005, Đức Hồng Y Agnello của Tổng giáo phận São Salvador da Bahia đã không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn đối với chính sách của Tổng thống Lula da Silva. Đức Hồng Y đã cho rằng năm 2005 đã bị uổng phí bởi chính quyền của Tổng thống Silva và quyết định trả một món nợ lớn cho các khoản nợ quốc tế là điều sai lầm. Theo Đức Hồng Y Agnello, trước khi tính đến việc trả món nợ lên đến 18 tỷ Mỹ Kim cho Quỹ Tiền tệ Thế giới và Câu lạc bộ Tín dụng Paris, Tổng thống Silva nên nghĩ đến việc trả món nợ xã hội cho hàng triệu dân nghèo. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, trong diễn văn đầu năm 2005, Tổng thống Silva đã từng hứa trợ giúp dân nghèo, nhưng cuối cùng người dân chẳng nhận được điều gì, vì suốt năm chính quyền Brazil lục đục trong vụ tai tiếng tham ô. Đức Hồng Y hy vọng rằng, tôi chân thành hy vọng năm 2006 là năm cứu vớt lại cho chính quyền và cho các chương trình trực tiếp đem lại lợi ích cho dân nghèo. Cả Đức Giám mục Công giáo tại Brazil đã ủng hộ đảng công nhân cánh hữu của Tổng thống Lula da Silva trong kỳ tranh cử vào năm 2002. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, các ngài thường xuyên chỉ trích Tổng thống khi ông quay sang áp dụng chính sách kinh tế bảo thủ nhằm chống lại tình trạng lạm phát và thu hút đầu tư nước ngoài. Dịp này, Đức Hồng Y cũng đề cập đến việc Tổng thống phủ nhận mình có dính líu vào kế hoạch tài trợ bất hợp pháp cho đảng của ông, cũng như kế hoạch hối lộ các nhà lập pháp Brazil ủng hộ cho các chương trình của đảng công nhân cánh hữu. Tin Lima, Peru. Linh mục phục vụ cho công cuộc tái rao giảng phúc âm là chủ đề cuộc hội thảo tại Lima, bên Peru. Theo thông tấn xã Công giáo Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, một cuộc hội thảo cấp quốc gia về vấn đề đào tạo tiếp tục cho các linh mục sẽ được tổ chức tại thủ đô Lima trong thời gian từ ngày 16 tháng Giêng cho đến ngày 3 tháng 2 năm 2006 này, tại Villa Marista. Đây là cuộc hội thảo lần thứ 11 về cùng chủ đề do Hội đồng Giám mục Peru tổ chức. Cuộc hội thảo lần này mang chủ đề Linh mục phục vụ cho công cuộc tái rao giảng phúc âm, với trọng tâm là cập nhật các kiến thức về thần học, phụng vụ, mục vụ và tình huynh đệ giữa các linh mục. Cuộc hội thảo này do Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Peru đứng ra tổ chức và mở rộng cho tất cả các linh mục đang thi hành thừa tác vụ trên toàn cõi Peru. Chương trình bao gồm một ngày để các linh mục tĩnh tâm và suy tư về sứ vụ linh mục của mình. Trong các ngày tiếp theo, cuộc hội thảo chú ý đến những khía cạnh khác nhau của thừa tác vụ trong bối cảnh tái rao giảng phúc âm cho Peru trước trào lưu thế tục hóa và nạn giáo phái đang bành trướng mãnh liệt tại quốc gia này. Tin Nam Hàn. Người đứng đầu giáo phái Phật giáo lớn nhất ở Nam Hàn đã gửi cho các tín hữu một thông điệp Giáng sinh, bày tỏ hy vọng về tình yêu và hòa bình. Hòa thượng Zikwan, trưởng ban điều hành của giáo phái Chogi, đã gửi lời chúc mừng các người Kitô vào ngày 19 tháng 12 vừa qua. Hòa thượng đã viết như sau: Chúa Giêsu dạy chúng ta tình thương và hòa bình. Tôi nghĩ rằng hai giáo huấn này không khác với giáo huấn của Đức Phật về đức khôn ngoan và thực thi đức từ bi cao cả. Thông điệp của Hòa thượng còn nói như sau: Đại diện cho 20 triệu Phật tử trong quốc gia này, tôi xin chúc mừng Ngài Chúa Giêsu đến thế gian. Hợp với giáo huấn của Đức Phật và Chúa Kitô, vị Hòa thượng đề nghị loan báo lòng nhân từ và hòa bình trên thế giới, bằng cách chiến thắng sự giận dữ và tội lỗi, bằng sự kiên nhẫn và lòng tốt, bằng cách chia sẻ trong gian khổ và thay thế sự lừa dối bằng sự thật. Linh mục John Bosco Hong, thư ký ủy ban thúc đẩy hiệp nhất Kitô giáo và đối thoại liên tôn của các giám mục Hàn Quốc, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 21 tháng 12 rằng giáo phái Phật giáo này đã gửi những thông điệp như thế cho các người Kitô từ năm 2000. Đây là một thành quả của những nỗ lực đối thoại liên tôn của chúng tôi. Cha lưu ý, thông điệp này không những chúc mừng các người Kitô nhân một lễ kỷ niệm tôn giáo, mà còn bày tỏ tình yêu như là một giá trị chung trong cả hai tôn giáo. Ủy ban đối thoại liên tôn cũng gửi thông điệp riêng của mình nhân lễ Phật đản khi các Phật tử Hàn Quốc kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật. Hôm ngày 20 tháng 12, giáo phái Phật giáo này đã treo một biểu ngữ viết rằng "Chúc mừng hài nhi Giê-xu Giáng sinh" trước chùa Chogi nằm ở trung tâm thủ đô Seoul. Hai ngày sau, chùa Chogi đã dựng một cây Noel trước cổng chính vào chùa. Nhà sư trụ trì chùa này là Hòa Thượng Wong Dam, đội mũ ông già Noel khi ông trang trí cây Noel và đặt một ngôi sao rất lớn trên ngọn cây. Khách qua đường dễ dàng nhìn thấy cây Noel cao ba thước này, được trang trí bằng hoa sen vốn tượng trưng cho sự hòa hợp giữa Kitô giáo và Phật giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh năm 2005, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta trở lại đọc bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Đức Thánh Cha nhắc lại bốn biến cố quan trọng của giáo hội trong năm 2005 vừa qua. Biến cố thứ nhất là Đức Gioan Phaolô đệ nhị từ trần. Biến cố thứ hai là ngày quốc tế giới trẻ tại thành phố Colonia bên Đức. Biến cố thứ ba là khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Bí tích Thánh thể và Năm Thánh thể. Và cuối cùng, biến cố thứ tư là kỷ niệm 40 năm bế mạc Công đồng chung Vatican II. Trước khi ngưng lại để đọc những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong ngày đầu năm mới 2006, chúng ta đã đọc đến phần Đức Thánh Cha nói về biến cố thứ ba là khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể và Năm Thánh thể. Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã nhắc đến thái độ tôn thờ Thánh thể như sau. Trong Bí tích Thánh thể, không phải chúng ta chỉ đơn thuần lãnh nhận một điều gì đó. Bí tích Thánh thể là một cuộc gặp gỡ và là sự hiệp nhất giữa nhiều người. Và đấng đến gặp chúng ta và ao ước kết hiệp với chúng ta lại là Con Thiên Chúa. Và một sự hiệp nhất như thế chỉ được thực hiện trong việc tôn thờ mà thôi. Lãnh nhận Bí tích Thánh thể có nghĩa là tôn thờ đấng mà chúng ta tiếp nhận. Chỉ như thế chúng ta mới trở nên một với Chúa. Đức Thánh Cha giải thích tiếp về thái độ tôn thờ Thánh thể như sau. Vì thế, việc phát triển thái độ tôn thờ Thánh thể như đã diễn ra trong suốt thời Trung Cổ là hệ quả đương nhiên nhất của chính mầu nhiệm Thánh thể. Chỉ trong việc tôn thờ Thánh thể mà được trưởng thành một thái độ tiếp nhận sâu xa và đích thực. Chính trong hành động cá nhân gặp gỡ Chúa mà được trưởng thành sứ mạng xã hội được tích chứa trong Bí tích Thánh thể, và là sứ mạng nhắm dẹp đi những ngăn cách không những giữa ta và Chúa, mà còn và nhất là giữa chúng ta với nhau. Sau những lời này, Đức Thánh Cha nói đến biến cố thứ tư, kỷ niệm 40 năm bế mạc Công đồng chung Vatican II, như sau. Biến cố cuối cùng của năm 2005 mà tôi muốn nhắc đến trong dịp này là việc cử hành kỷ niệm 40 năm bế mạc Công đồng chung Vatican II. Kỷ niệm này khơi dậy những câu hỏi như sau. Kết quả của Công đồng chung Vatican II là như thế nào? Công đồng đã được tiếp nhận cách đúng thật hay không? Trong việc tiếp nhận công đồng thì điều gì tốt, điều gì còn thiếu sót hoặc sai lầm? còn cần phải làm gì thêm nữa chăng? Không ai có thể chối rằng cách chung trong giáo hội, việc tiếp nhận công đồng đã diễn ra một cách khá khó khăn, cho dù chúng ta không muốn áp dụng vào khoảng thời gian này, điều mà Thánh Basilio, tiến sĩ hội thánh, đã mô tả về giáo hội liền sau công đồng Nicea. Thánh nhân đã so sánh tình trạng giáo hội vào thời đó như là một cuộc thủy chiến trên mặt biển âm u và có bão to. Thánh nhân đã nói như sau: tiếng la ó khô khan chống đối nhau của những kẻ bất đồng ý kiến với nhau, những lời bàn qua tán lại không thể hiểu được, lời đồn đãi lộn xộn của những yêu cầu liên miên không chấm dứt, tất cả đều xuất hiện đầy trong giáo hội, làm sai lạc hoặc thái quá hoặc thiếu sót, làm sai lạc giáo lý chân thật của đức tin. Chúng ta không muốn áp dụng những mô tả bi đát trên vào tình trạng của giáo hội sau công đồng Vatican II. Tuy nhiên, có chút gì giống như thế đã xảy ra. Và câu hỏi được đặt ra là, tại sao việc tiếp nhận công đồng Vatican II tại phần lớn trong giáo hội và cho đến nay đã diễn ra một cách khó khăn như vậy? Tất cả tùy thuộc vào việc giải thích đúng giáo huấn của công đồng. Hay, như nói theo ngôn ngữ mới hôm nay, tùy theo khoa giải thích đúng đắn, tùy theo chìa khóa đúng được dùng để đọc và áp dụng công đồng. Chúng tôi sẽ đọc tiếp điểm này trong bài Thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của Đức Hồng Y Joseph Calvin, người sáng lập phong trào Thanh Lao Công. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã được biết sơ qua thời tuổi thơ của Ngài, với sự hăng say đầy sinh động của tuổi trẻ. Nhưng một sự kiện xảy ra lúc đó đã làm thay đổi cả cuộc đời của cậu bé này mãi mãi. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sau đây. Niềm thao thức của cậu bé lên 10, Joseph Calvin này, nằm ở một nhóm người. Họ là những người lao động của thành phố Halle, nơi cậu sinh sống. Cậu nghe họ trước khi cậu thấy họ. Âm thanh của họ xâm nhập vào trong giấc ngủ của cậu, và đánh thức cậu dậy vào khoảng 4-5 giờ sáng. Cậu nhướng mắt nhìn qua bên ngoài bầu trời còn tối đen, và thấy họ. Tiếng giày của họ nện trên đường phố đã theo đuổi Joseph cho đến chết. Hình ảnh của những người lao động kéo lôi con em họ, những bé trai và gái khoảng độ 7-8 tuổi, vào trong hãng xưởng để cùng làm việc với họ, đã làm cho Joseph buồn vô hạn. Mấy em nhỏ này đi đâu vậy cha? Joseph hỏi cha. Đi đến những nơi không thuộc về chúng. Đáng lý chúng không được phép làm việc trong hãng xưởng mới phải, cha cậu nói. Những công nhân ở Bỉ phải quần quật từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày, vậy mà đồng lương của họ thật thấp. Thu vật ở nông trại còn có ngày nghỉ ngơi, nhưng những người lao động và con cái của họ thì lại không. Cho đến bây giờ, những người công nhân đều cảm thấy kinh hoàng mỗi khi nhớ lại những ngày làm việc vất vả của họ trước kia. Một cụ bà đầu tóc bạc phơ nhớ lại, khi bà chỉ là một cô bé nhỏ xíu lên 8. Người thợ chánh phải đặt bà trên một cái thùng và cột bà vào cái máy quay chỉ để bà có thể vói tới công việc của bà, và đồng thời không bỏ đi chơi. Trong những hầm mỏ, những người lao động thường cột con em của họ vào những cột trụ, để nếu nhỡ chúng có ngủ gục, chúng sẽ không rơi xuống những dụng cụ máy móc mà nguy hiểm đến tính mạng. Không một nhà làm chính trị nào hay một giáo sư đại học nào, và buồn hơn nữa là cả đến giáo quyền, muốn giúp đỡ những người lao động này. Thỉnh thoảng có một vị linh mục can đảm dám lên tiếng chống đối, thì lập tức cha phải trả giá cho sự can cường của cha. Giới giàu có khinh miệt giới lao động vì tật nghiện rượu, đánh nhau và luân lý buông thả của họ. Những người Mỹ may mắn hơn, không thể thấy được những thói hư tật xấu của giới công nhân, chỉ như là một lối thoát khỏi số phận đen bạc của họ. Việc đình công bãi thị, dĩ nhiên, rất thường xảy ra. Nhưng sự đàn áp cũng thật kinh khủng. Cảnh sát đánh đập và bắn chết những người lao động nữa. Các giám mục Mỹ nghĩ rằng nếu họ can thiệp thì sẽ làm cho tình trạng trở nên trầm trọng hơn, cho nên họ đã không làm gì cả. Trên toàn nước Mỹ chỉ có một nhóm dám lên tiếng bảo vệ giới công nhân. Đó là nhóm theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Chống lại giáo sĩ, chống lại giáo hội, họ là những người bảo vệ có thế lực và đáng tin cậy mà giới lao động biết đến. Càng lớn lên, Joseph Gardin càng nghe nhiều về những cuộc đình công, biểu tình trong các hầm mỏ và hãng xưởng. Và các phụ nữ làm việc trong các hãng dệt thì có một cuộc sống đồi bại. Cậu cũng thấy nhan nhản ngoài phố chợ những người nghiện rượu và nhiều gia đình cãi vã tối ngày. Trái tim non dại của cậu nặng chịu những niềm đau mà giới công nhân phải gánh chịu. Năm 14 tuổi, Joseph học xong những năm cuối cùng tại trường Đức Bà. Cha mẹ cậu đã mong ước cậu sẽ có việc làm để có tiền phụ giúp gia đình. Nhưng 2 năm trước đó, Joseph đã có ý định tiếp tục học để trở thành một linh mục. Bây giờ cậu không biết phải nói như thế nào với cha cậu, một người đàn ông suốt cả cuộc đời lao nhọc. Một đêm nọ, đợi cho anh chị em ngủ say, Joseph lẻn ra khỏi phòng để thưa chuyện với cha mẹ, lúc đó đang ngồi uống trà dưới bếp. Thưa cha, Joseph rụt rè mở lời. Con muốn làm linh mục. Con xin phép cha cho con không phải đi làm và được tiếp tục đi học. Ông Henri Cardin nhìn chăm chăm vào cậu con trai, đoạn quay sang bà vợ. Bà à, chúng ta đã lam lũ cả đời, nhưng nếu những người nghèo như chúng ta được phúc dân con của chúng ta cho Chúa, thì chúng ta cực khổ thêm chút nữa cũng chả sao, phải không bà? Joseph không bao giờ quên được sự hy sinh của cha cậu. Mỗi ngày ông đi làm sớm hơn và về muộn hơn để có thêm tiền cho cậu đi học. Mùa thu năm 1897, Joseph vào tiểu chủng viện ở Malines. Tại đây, cậu đã tỏ ra là một học sinh xuất sắc. Hè đến, cậu trở về nhà thăm cha mẹ và bạn bè. Sau khi chào thăm cha mẹ xong, cậu đến thăm bạn bè nơi các hãng xưởng của họ. Nhưng nụ cười hớn hở trên môi của Joseph chợt tắt liệm, khi những bạn bè của cậu chỉ nhìn cậu bằng một gương mặt lạnh lùng. Dưới mắt họ, Joseph giờ đây là một ông cha nhỏ, người đã phản bội họ và gia nhập hàng ngũ của những người đàn áp họ. Sự chối từ này đã làm cho cậu bị tổn thương nặng nề. Nó như là, sau này cậu kể lại, một mũi dao đâm thấu tim tôi. Joseph lại càng đau khổ hơn khi thấy tính tình những bạn học của cậu đã thay đổi hẳn chỉ sau vài tháng làm việc trong các hãng xưởng. Tại trường, tuy họ tinh nghịch nhưng họ là những người trẻ, thông minh và thành thật. Còn cuộc sống trong hãng xưởng đã làm họ trở nên đần độn, làm hại đến phẩm giá và đời sống luân lý của họ. Joseph Cardin thầm thề hứa trong lòng rằng cậu sẽ tận hiến đời linh mục cho những người lao động. Sau khi Joseph đi học được 6 năm thì cha cậu qua đời. Đứng bên cạnh xác cha già, chàng thiếu niên một lần nữa khấn hứa. Lạy cha đã khổ cực bao nhiêu năm để cho con được làm linh mục. Con sẽ cho đi đời sống của con để cứu giúp giới lao động trên khắp thế giới. Năm 1906, 3 năm sau khi cha qua đời, và cũng đúng theo thời hạn, Joseph được thụ phong linh mục. Nhưng các bề trên trong chủng viện không biết là có nên phong chức cho thầy hay không. Thầy là người quá độc lập. Linh mục giám đốc chủng viện đã bảo Joseph như thế. Thông minh, năng nổ, tế nhị và thật là độc lập, Joseph xứng đáng là một vị lãnh đạo. Thầy có thể là một mối hiểm họa lớn lao hay là một sự tốt lành khôn tả. Nhưng chứng cớ của tinh thần cầu nguyện, lòng tuân phục và trung thành với giáo hội, cuối cùng đã làm cho các bề trên của thầy siêu lòng là Joseph Cardin xứng đáng để họ liều một phen. Dù rất lo âu với quyết định của mình, Đức Hồng Y Mercier đã phong chức linh mục cho thầy vào ngày 22 tháng 9 năm 1906. Chúng tôi xin tạm ngưng tiểu sử của Đức Hồng Y Joseph Cardin ở đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian dành một gặp gỡ với Đức Thánh Cha để phát sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho ngày 1 tháng Giêng năm 2006, thì hôm nay một gặp gỡ với Đức Thánh Cha trở lại đề tài trước đây, đó là nghe những giáo huấn của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua, đã được tổ chức tại thành phố Köln, Bình Đức, hồi tháng 8 năm 2005. Và trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8. Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, tối hôm qua, tức là Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố chầu thánh thể vào đêm canh thức tối thứ bảy. Tối hôm qua, trước mình Thánh Chúa, trong đó Chúa Giêsu trở nên bánh nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống chúng ta từ bên trong. Chúng ta đã bắt đầu con đường nội tâm tôn thờ Chúa. Trong bí tích thánh thể, sự tôn thờ phải trở thành sự kết hiệp nên một. Với việc cử hành thánh thể, chúng ta bước vào trong giờ của Chúa Giêsu mà phúc âm theo Thánh Gioan nói đến. Qua bí tích thánh thể, giờ của Chúa trở thành giờ của chúng ta, trở thành sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Cùng với những môn đệ, Chúa đã cử hành bữa tiệc vượt qua của dân Israel, kỷ niệm hành động giải phóng của Thiên Chúa, đứng đã hướng dẫn dân Israel ra khỏi sự nô lệ đến sự tự do. Chúa Giêsu cử hành theo những nghi thức của dân Israel. Chúa đọc lời chúc tụng và chúc phúc trên tấm bánh. Và rồi xảy ra một điều mới mẻ. Chúa Giêsu cảm tạ Thiên Chúa Cha không những về những việc cao cả của quá khứ. Chúa cảm tạ Thiên Chúa Cha vì sự tôn vinh chính mình, một sự tôn vinh sẽ được thực hiện qua thập giá và sự sống lại. Chúa nói với các môn đệ bằng những lời có tích chứa toàn bộ nội dung của luật Môi-sen và giáo huấn của các tiên tri. Đó là những lời như sau. Đây là mình ta được hiến tế vì chúng con. Chén này là giao ước mới trong máu ta. Và như thế Chúa phân phát bánh và trao chén máu cho các môn đệ. Chúa trao cho các môn đệ trách vụ nói và làm lại mãi mãi điều Ngài đang nói và làm trong giây phút đó, để tưởng nhớ luôn mãi. Thử hỏi, điều gì đang xảy ra? Thử hỏi, làm sao Chúa Giêsu có thể phân phát mình và máu thánh Ngài? Khi làm cho bánh trở nên mình Ngài và làm cho rượu trở nên máu Ngài, Chúa Giêsu loan báo trước cái chết của Ngài. Chúa chấp nhận cái chết đó và biến cái chết đó thành một hành động của tình thương. Điều mà, nếu nhìn từ bên ngoài, là một việc dữ dằn, thì từ bên trong lại trở nên một hành động của tình yêu thương dâng hiến hoàn toàn. Đây là sự biến thể đã được thực hiện trong phòng tiệc ly, và bắt đầu khơi dậy những biến đổi khác, nhắm đến mục tiêu cuối cùng là sự biến đổi thế giới, cho đến mức Thiên Chúa sẽ là tất cả trong tất cả. Từ muôn thuở, tất cả mọi người một cách nào đó, chờ đợi trong thâm tâm một sự thay đổi, một sự biến đổi thế giới. Đây là hành động trung tâm của sự biến đổi duy nhất, có khả năng canh tân thật sự thế giới. Sự bạo tợn được biến đổi thành tình thương, và do đó sự chết được biến đổi thành sự sống. Bởi vì hành động này biến đổi cái chết thành tình thương, sự chết từ trong nó đã được vượt qua, và sự phục sinh đã được hiện diện trong sự chết. Có thể nói, sự chết đã bị nội thương, đến độ nó không còn là yếu tố quyết định nói lời cuối cùng nữa. Nếu muốn dùng hình ảnh được chúng ta biết đến ngày nay, thì đây là sự hòa tan hạt nhân từ tận nơi sâu thẳm của hữu thể, là chiến thắng của tình thương trên hận thù, là chiến thắng của tình thương trên sự chết. Chỉ sự biểu hiện nội tâm này của điều thiện chiến thắng trên sự dữ mới có thể khơi lên một chuỗi những biến đổi, và những biến đổi này sẽ từ từ thay đổi thế giới. Tất cả những thay đổi khác chỉ là những thay đổi hời hợt bên ngoài và không có sức cứu rỗi. Vì thế, chúng ta nói đến ơn cứu chuộc. Điều cần thiết từ nơi thẳm sâu nhất của hữu thể đã xảy ra, và chúng ta có thể bước vào trong sức linh động này của Chúa. Chúa Giêsu có thể phân phát chính mình Ngài, bởi vì thật sự Chúa trao ban chính mình. Sự biến đổi đầu tiên và căn bản của sự bạo tận thành tình yêu thương, của sự chết thành sự sống, sự biến đổi đó sẽ kéo theo những biến đổi khác nữa. Bánh và rượu trở thành mình và máu Thánh Chúa. Trên bình diện này, sự biến đổi không được dừng lại nơi đây, nhưng ngược lại, chính từ nơi đây, từ sự biến đổi căn bản này mà những biến đổi khác được bắt đầu. Mình và máu Thánh Chúa Kitô được trao ban cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta được biến đổi. Chính chúng ta phải trở nên thân mình Chúa Kitô cùng máu huyết với Ngài. Tất cả chúng ta cùng ăn tấm bánh duy nhất. Và điều này có nghĩa rằng chúng ta trở nên một. Như đã nói trên, sự tôn thờ trở thành sự kết hiệp nên một với nhau. Thiên Chúa không còn là đứng trước chúng ta như là một đứng hoàn toàn khác. Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Sức linh động của Ngài thấm nhập sâu xa vào trong chúng ta và khởi sự từ chúng ta mà được truyền sang những kẻ khác và được mở rộng đến toàn thế giới. Ngõ hầu tình thương của Chúa thật sự trở thành mẫu mực tuyệt vời cho thế gian. Tôi có được một diễn tả thật đẹp cho điều mới mẻ mà bữa tiệc ly đã ban cho chúng ta qua hai ý nghĩa mà từ tôn thờ nói lên. Ý nghĩa trong tiếng Hy Lạp và ý nghĩa trong tiếng Latin. Từ ngữ Hy Lạp nói về việc tôn thờ là proskynesis, có nghĩa là một cử chỉ phục tùng, là sự nhìn nhận Thiên Chúa như là mẫu mực đích thực của chúng ta. Và chúng ta tuân theo quy định của mẫu mực này. Từ ngữ Hy Lạp đó nói lên ý nghĩa rằng sự tự do không có nghĩa là hưởng thụ sự sống, không có nghĩa là cho mình tuyệt đối tự lập, nhưng có nghĩa là định hướng mình theo mẫu mực của sự thật và sự thiện, để từ đó chúng ta trở thành đúng thật và tốt lành. Thái độ tôn thờ theo nghĩa ngữ Hy Lạp vừa nói là điều cần thiết, cả khi sự tự do của chúng ta thoạt tiên chống lại viễn tượng như vừa được vạch ra. Việc làm cho thái độ này trở thành hoàn toàn của chúng ta chỉ có thể được trong bước kế tiếp mà bữa tiệc ly mở ra cho chúng ta. Từ ngữ bằng tiếng Latin để nói về sự tôn thờ là từ adoratio, adoratio, có nghĩa là môi miệng này chạm đến môi miệng kia, là hôn nhau, là ôm lấy nhau, và từ đó có nghĩa là tình thương. Sự phục tùng trở thành sự kết hiệp nên một, bởi vì đấng mà chúng ta tùng phục là chính tình yêu. Như thế sự tùng phục có được một ý nghĩa, bởi vì sự tùng phục này không ép buộc chúng ta làm những điều xa lạ, nhưng giải thoát chúng ta đúng theo sự thật sâu xa nhất của hữu thể chúng ta. Chúng ta hãy trở về lại với bữa tiệc ly. Điều mới mẻ được xác nhận nơi đó, được gặp thấy trong ý nghĩa sâu xa của lời cầu nguyện chúc tụng xưa của dân Israel. Kể từ bữa tiệc ly, lời chúc tụng này trở thành lời của sự biến đổi và làm cho chúng ta được tham dự vào giờ của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã không trao cho chúng ta trách vụ lặp lại bữa tiệc vượt qua, mà xét cho cùng là biến cố không thể nào được lặp lại tùy theo ý muốn riêng. Chúa đã trao cho chúng ta trách vụ bước vào trong giờ của Ngài, và chúng ta bước vào trong giờ của Chúa nhờ lời của quyền năng thần thiên để thánh hiến. Một sự biến đổi được thực hiện nhờ qua lời chúc tụng, và lời quyền năng thánh hiến đó đặt chúng ta trong sự tiếp tục với dân Israel và với trọn cả lịch sử cứu rỗi, vừa đồng thời trao ban cho chúng ta sự mới mẻ mà lời chúc tụng tự bản chất nó hướng đến. Lời cầu nguyện chúc tụng nói trên được giáo hội gọi là kinh nguyện thánh thể, làm cho thánh thể hiện diện. Lời cầu nguyện này là lời quyền năng, là lời biến đổi những quà dâng từ ruộng đất trong cách thức hoàn toàn mới mẻ, thành món quà Thiên Chúa trao ban chính mình Ngài và lôi cuốn chúng ta vào trong tiến trình biến đổi này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới, chúng ta sẽ còn tiếp tục đọc bài giảng này của Thánh Cha cho các bạn trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, hôm nay đầu năm mới 2006, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ với các bạn vài bí quyết sống hạnh phúc dựa theo những kinh nghiệm của những người đi trước và những nhà tâm lý học. Họ đã nghiên cứu hoặc mò mẫm tìm kiếm qua kinh nghiệm sống, đã thực hành và đã thành công. Bây giờ đến lượt chúng ta, từng bước một chúng ta đi vào một cuộc hành trình tìm hạnh phúc cho đời mình. Để theo đuổi hạnh phúc, điều đòi hỏi cần thiết nơi bạn là một sự quyết định lại và bắt đầu lại. Bạn đừng quên cái quyền căn bản của bạn là quyền được sống hạnh phúc. Bạn phải thuyết phục chính mình rằng bạn có quyền theo đuổi hạnh phúc và hưởng hạnh phúc. Bạn có đầy năng lực, bây giờ chỉ cần bạn dấn thân. Bạn tin tưởng là bạn có thể làm được, và chắc chắn là bạn sẽ làm được. Chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình. Bước thứ nhất, để đạt đến hạnh phúc, bạn cần phải dạy cho chính mình biết yêu và quý trọng chính mình, khuyến khích chính mình kiên tâm và cương quyết, nhất là quyết định sống hạnh phúc. quyết định sống hạnh phúc thật ra là quyết định ngưng sự bất hạnh. Có nghĩa là chúng ta thôi nhẩm đi nhẩm lại những kinh nghiệm bất hạnh, đau buồn, chua xót hay thất vọng của quá khứ. Chúng ta tất cả dường như có khuynh hướng nhớ rất dai và nhớ rất rõ những kinh nghiệm buồn và những biến cố tiêu cực. Những cuốn phim dĩ dạng loại đó lại được chúng ta chiếu cố kỹ và lâu lâu đem ra ôn lại trong trí. Bạn có nhớ là chính bản thân bạn, hay có khi bạn đã nghe người này hay người kia thốt lên, tôi còn nhớ tuần trước, anh tôi đã bảo tôi là đồ ngốc, đồ vô dụng, chẳng hạn. Bạn đã cảm thấy bị tổn thương vì lời nói ấy, và bây giờ, ngay khi nhớ lại nó, bạn còn thấy bị xúc phạm, buồn và bực tức trong lòng. Có người nhớ rất lâu một kinh nghiệm đau thương trong một thời gian dài, có khi lên đến vài năm hay 30-40 năm, hay có khi nhớ suốt đời. Bạn có biết rằng những thứ ấy là một loại siêu vi trùng ngậm nhấm đời bạn, làm cho bạn hao mòn sinh lực, mất đi nghị lực và hứng thú trong cuộc sống. Bạn có biết rằng những chuyện buồn nhớ ấy là những rác rưởi trong đời bạn? Mà đã là rác rưởi rồi, thì tất nhiên để càng lâu thì lại càng thêm thối tha, thêm ô nhiễm cho đời bạn mà thôi. Vậy, trước khi bước vào cuộc hành trình tìm hạnh phúc cho đời mình, bạn hãy tự giúp mình lành mạnh hóa chính mình bằng cách vứt bỏ đi những rác rưởi trong đời bạn, nghĩa là thôi không quay lại cuốn phim mà chúng ta có thể đặt tên là dĩ dạng buồn đó nữa. Đó cũng là một loại vệ sinh tinh thần, một loại dọn nhà ăn Tết hay đón năm mới. Đây là một điều cần thiết phải được bạn ưu tiên lưu tâm, nếu bạn muốn đổi mới đời mình một cách nghiêm túc và hữu hiệu. Để giúp bạn dễ quên, hay có thể nói một cách khác là để giúp bạn làm tổng vệ sinh. Xin mời bạn nhìn vào bức hình này. Đây, bức hình đang được đưa ra trước mắt bạn. Trên hình, chúng ta thấy vẽ một người đàn bà rất to, trắng nhăn, mày nhíu lại và miệng kệ xuống hình chữ V. Đôi chân bà cong lại. Hai bàn tay bà đưa thẳng lên. Bà ta trông dường như là trĩu xuống vì sức nặng của vật mà hai tay bà đang đỡ lấy. Đó là một đám mây đen. Chỉ một đám mây đen thôi, mà dường như là nó có thể đè bẹp bà ta. Bạn nhìn lại cho kỹ nhé, bạn hãy tưởng tượng như thế. Bà ta đang đỡ, đang níu lại một đám mây đen. Bạn thử nghĩ xem, mây thì có nặng là bao, thế mà bà to lớn ấy xem như gần hết sức lực. Chắc bạn cũng nghĩ ra, đám mây đen đó tượng trưng cho những kinh nghiệm buồn đau trong cuộc đời bà ta. Bạn có nghĩ ra rằng, bản chất của mây là bay đi, dù là mây đen hay mây trắng hay mây hồng. Có nghĩa là mọi sự vui buồn, sướng khổ đều sẽ trôi đi, trôi vào trong dĩ dạng. Còn bà này, bà cứ như là níu đám mây lại, và trông có vẻ như là đám mây đen này đã làm bà ta kiệt sức. Bà cứ níu kéo đám mây lại và giữ chặt trên đầu mình, rồi lại than rằng, sao trời tối thế? Hình ảnh của bà này đôi lúc cũng là hình ảnh của chúng ta đấy. Mình cứ giữ mãi những bóng đen của dĩ dạng mà không quên nó đi, không chịu buông nó ra cho nó bay, để rồi bạn than rằng, sao đời tôi nặng nề đen tối thế? Nếu bạn lâm vào trường hợp như thế, bạn hãy cười mình đi, rồi cố gắng quên đi, vứt bỏ đi những rác rưởi đau buồn của quá khứ. Bạn hãy giải phóng bạn bằng cách phóng đám mây đen đang đè nặng trên mình và làm che khuất ánh sáng tương lai của bạn. Đời bạn có đủ khó khăn rồi, bạn đừng tô đậm thêm nữa. Bất hạnh chỉ có thể hiện hữu khi người ta nghĩ lại hay hối tiếc quá khứ, hay khi ta để tâm lo lắng một điều gì cho tương lai, điều mà ngay bây giờ nó không hiện hữu. Thật thế, nhiều người đã đặt trên vai mình những gánh nặng tưởng tượng. Vì điều bạn lo lắng, bạn có chắc rằng nó sẽ xảy ra chăng? Tại sao bạn lại gắn bó với một cái gì không chắc chắn, không hiện hữu? Bạn thấy đấy, lo nghĩ làm cho bạn sinh ra tiều tụy, mau già và mất đi sinh lực, phong thái và vẻ tươi mát và hồn nhiên của mình. Vậy, bạn hãy nói không với những bất hạnh. Nếu chúng ta chọn không tin vào một cơn khủng hoảng hay một vấn đề mà bạn giả sử rằng nó sẽ mang đến nhiều xui xẻo cho bạn, đó là bạn nói không với bất hạnh rồi đấy. Nếu chúng ta bỏ, thôi không nghĩ về một người nào đó mà chúng ta xem họ như là kẻ thù, đó là nói không với bất hạnh, và trái lại có nghĩa là bằng lòng với bất hạnh. Bạn có thể quyết định sống hạnh phúc một cách sâu xa và chân thành bằng cách yêu thương, cởi mở, thoải mái và bình an trong lúc này, trong giây phút này. Và bạn cứ nối dài phút ấy ra thành hàng trăm, hàng vạn phút như thế. Vì như bạn thấy, hạnh phúc là một sự chọn lựa, và bất hạnh cũng luôn luôn là một sự chọn lựa. Đặng Thế Dũng xin lặp lại câu này. Hạnh phúc là một chọn lựa, và bất hạnh cũng luôn luôn là một sự chọn lựa. Đúng thế, vì hầu hết người ta cảm thấy hạnh phúc khi họ quyết định tìm hạnh phúc. Ông Abraham Lincoln đã nói, không phải những gì xảy ra trong đời chúng ta ảnh hưởng nhiều đến niềm hạnh phúc của chúng ta, nhưng là cách chúng ta phản ứng trên những gì đã xảy ra đó. Bạn hãy tạo cho mình một nhãn quan mới. Một nhãn quan tích cực trên mọi biến cố lớn nhỏ xảy ra trong đời. Điều này thuộc phạm vi chọn lựa của bạn, và chỉ một mình bạn có thể làm điều này cho chính mình mà thôi. Chúc bạn thành công, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm thêm những phương cách mới trong tuần tới. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong cuốn Tiểu sử về đời sống Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, Thánh nữ nói tới người thanh niên bị án tử hình. Từ lâu, Thánh nữ hằng kiên tâm cầu nguyện cho cậu được ơn ăn năn trở lại cùng Chúa. Nhưng xem ra cậu vẫn cứng lòng. Cậu khăng khăng từ chối tất cả mọi lời khuyên bảo và sự giúp đỡ tinh thần của cha linh hướng nhà tù. Thánh nữ càng quan tâm đến phần rỗi của cậu hơn nữa, và nhất quyết thêm lời cầu nguyện, hy sinh hãm mình, ít là cho cậu được ơn trở lại trước khi chết. Đến ngày xử hình, cậu được điệu tới bàn chém. Trước khi người ta lấy khăn bịt mắt cậu, bỗng dưng, cậu nhanh nhẹn, giơ tay giật lấy cây thánh giá cha linh hướng nhà tù lúc đó đang cầm trên tay, và đứng bên cạnh cậu. Cậu kính cẩn hôn thánh giá và âu yếm ghì sát thánh giá vào ngực, trong khi người ta bịt mắt và kề cổ của cậu dưới lưỡi dao sắc bén. Ơn trở lại bất ngờ của người tội nhân trong giờ phút cuối cùng đã như một luồng ánh sáng mới trong tâm hồn Thánh nữ Teresa về lòng nhân từ bao la và xót thương vô tận của Thiên Chúa. Thật vậy, đối với Thiên Chúa, không bao giờ là quá trễ để yêu mến Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đều đã quen thuộc với dụ ngôn người làm vườn nho và ông chủ quảng đại được Chúa Giêsu nói tới trong Phúc Âm. Những người làm công chê trách ông chủ quảng đại ấy là người bất công, vì ông đối xử với người làm từ sáng tới chiều, cũng như người vào làm chỉ có một giờ sau cùng, vì tất cả đều cũng chỉ lãnh một đồng mà thôi. Không thiếu chi những người thời nay vẫn còn bực mình khi nghe dụ ngôn này. Họ nghĩ Thiên Chúa bất công, vì suốt đời họ giữ đạo, hàng ngày đọc kinh đi lễ, còn những kẻ khác suốt đời lêu lổng, đến giờ phút chót, ăn năn trở lại, và rồi cũng được phần thưởng thiên đàng như họ. Điển hình là người trộm lành bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu, hoặc như người cha nhân từ đối xử đại lượng với đứa con phung phá. Ông mở tiệc mừng vì con ông đã tìm đường trở về nhà và không muốn nghe con phân trần tạ tội gì nữa. Thật vậy, bao lâu chúng ta chưa hiểu tình yêu là gì, bấy lâu chúng ta vẫn chưa hiểu được đường lối của Chúa và vẫn còn nghi ngờ sự công chính của Ngài. Như trời xa đất bao nhiêu, tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cũng trổi vượt xa tư tưởng của loài người như vậy. Ngài tạo dựng nên mỗi người, vì thế chỉ một mình Thiên Chúa mới hiểu thấu được tâm can và đường đi nước bước của mỗi người. Trái lại, con người bé nhỏ chỉ nhìn thấy những cái bên ngoài và xét đoán theo cái nhìn chủ quan dễ sai lầm của mình. Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn rất cụ thể, tất cả mọi người đều có thể hiểu được, để tỏ lộ cho chúng ta về lòng nhân từ, tha thứ và tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa, khác hẳn với tình thương ích kỷ, vụ lợi của loài người. Chính vì lòng người ích kỷ nên rất khó hiểu được sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa, và cũng không dễ dàng đi theo đường lối của Ngài. Chúng ta muốn Thiên Chúa cũng dùng thước đo như thước đo của loài người. Nếu vậy, Ngài đâu còn phải là Thiên Chúa nữa. Ngài có hơn gì con người đâu. Thiên Chúa không trả công theo chiều dài của thời gian, nhưng theo chiều sâu của lòng yêu mến. Ngài mời gọi và chờ đợi chúng ta đáp lời. Nhưng chính tâm tình, lòng tin yêu là động lực bên trong thúc đẩy chúng ta hành động. Đó mới là điều đáng kể. Mỗi người chúng ta có thể đặt mình vào trường hợp của từng người làm trong vườn nho. Bất cứ mình đang ở tuổi nào và quá khứ của mình thế nào đi nữa, Thiên Chúa quan tâm đến giây phút hiện tại của mỗi người. Lời đáp trả quyết liệt nhất là tiếng xin vâng của từng cá nhân và thái độ sẵn sàng chấp nhận ngay trong lúc này đây. Qua miệng ngôn sứ, Thiên Chúa phán với dân Do Thái và còn tiếp tục phán bảo mỗi người chúng ta. Nếu hôm nay ngươi nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng nữa. Không đủ được rửa tội từ ngày mới chào đời là đã đáp trả tiếng Chúa gọi, vì trong ngày đó, cha mẹ đã trả lời thay cho chúng ta. Không đủ đi lễ ngày Chủ nhật hoặc ngày ngày đọc kinh sáng tối là đã làm tròn bổn phận người tín hữu Kitô. Quan trọng là để cho lời Chúa đi từ trí khôn xuống trái tim và tỏ lộ ra qua tay chân. Đáp trả tiếng Chúa gọi, tức là để cho hạt giống lời Chúa soi sáng trí khôn, hun nóng con tim và kiện cường ý chí để hành động và làm theo những gì Chúa ưa thích. Để được như thế, chúng ta cần biết hạ mình quỳ gối và năng cầu xin. Lạy Chúa, xin hãy phán dạy, con đây đang lắng nghe Chúa. Con xin thú nhận, biết bao lần con đã bưng tai giả điếc làm ngơ. Biết bao lần Chúa đến gõ cửa nhà con, nhưng con kiếm đủ lý do để không mở cửa cho Chúa vào. Giờ đây, tuy ngày sắp tàn, đời con đang đi vào xế bóng, nhưng con muốn nói lên tiếng xin vâng tận đáy lòng, để ngợi khen tình thương và lòng quảng đại của Chúa. Vì Chúa đã luôn quá tốt với con, hơn điều con có thể dám mơ ước hoặc đáng được. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban mùa ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission,